SCI mê án tập Vụ án thứ 11 Chương 11 Vị vụ giả có thân phận phức tạp. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Truyện chiêu chờ mọi người ở bên trong sảnh lớn, đúng 2 tiếng sau mới nhìn thấy Triệu Trinh vội vã từ bên ngoài chạy vào.
Đã tới chậm, xin lỗi.
Bạch Ngọc Đường nhìn e nhìn hắn, cười hỏi.
Cậu với anh hai không phải nháy nhau trước rồi à, đều muộn à.
Triệu Trinh sửng sốt.
Bọn họ cũng muộn sao?
Đang nói chuyện thì thấy Bạch Trì đứng một bên nhìn hắn, nhãn thần có chút cổ quái.
Trì trì.
Triệu Trinh quay đầu lại nhìn cậu. Sao lại lâu như vậy? Bạch Trì hỏi.
Anh không phải đi thay quần áo sao? Y phục đâu?
Triệu Trinh sửng sốt, nhìn nhìn người mình một chút, vẫn là áo sơ mi quần jean, có chút bất đắc dĩ cười cười.
Anh đột nhiên phát hiện tài trang của thành phố S đều bị người mua hết mất tiêu.
Mọi người có chút bất lực nhìn hắn, sắc mặt Bạch Trì càng xấu thêm. Triển Chiêu ra hiệu bằng mắt với Bạch Ngọc Đường, hai người đang muốn chạy, nhưng Triệu Trinh lại nháy mắt liên tục, ý muốn bọn họ hỗ trợ. Bạch Trì thấy được, liền hỏi.
Làm sao vậy? Mọi người có chuyện gì giấu em sao? Không phải đâu.
Triệu Trinh vội vã lắc đầu, hắn cùng Bạch Trì một chỗ lâu như vậy, Bạch Trì đã dần dần bước ra khỏi cái bóng ma của một tiểu hài tử vô cùng tự ti trong quá khứ. Nhưng trong nhảy mắt vừa rồi, biểu tình bị tổn thương hay có trước kia lại xuất hiện trên mắt, làm Triệu Trinh thoáng cái bần thần. Triển Chiêu thở dài, đưa tay ôm lấy vai Bạch Trì kéo cậu nhóc qua một bên, thấp giọng nói.
Trì trì, nghĩ đi đâu vậy? Triệu Trinh gần đây đang chuẩn bị lễ vật cho em, muốn em bất ngờ đó.
Á, Bạch Trì sửng sốt, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu quay lưng lại Triệu Trinh, nói khẽ với Bạch Trì.
Cậu ta có nói vì biểu diễn mà vẫn luôn lơ là em, nên lần này muốn chuẩn bị một kế hoạch làm em hài lòng, liền bắt bọn anh giúp cậu ta giấu giếm, để có thể tạo bất ngờ cho em.
Nét thương tâm trên mặt Bạch Trì lập tức biến mất, trải lại có chút xấu hổ, là tự mình lòng dạ hẹp hòi rồi, luôn nghi thần nghi quỷ, còn nghĩ anh ấy có chuyện gì muốn giấu mình nữa chứ. Liền gật đầu, đưa tay xoa xoa gáy cười cười. Đúng nghe, là em nghĩ nhiều rồi. Sau đó, Bạch Trì liền khôi phục lại thái độ bình thường, trở về, đưa tay vỗ vỗ áo sơ mi của Triệu Trinh. Anh cứ mặc vậy mà tham gia bữa tiệc à, coi chừng Lý Dĩnh mắng anh đó. Triệu Trinh thấy cậu nhóc không tức giận, đầu thèm quản Lý Dĩnh kia có mắng chửi người hay không à, tầm cũng thể lắm không ít. Lúc này, quả nhiên thấy Lý Dĩnh hung thần a sát liếc qua, giữ tận trừng mắt với Triệu Trinh. Thế nhưng đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tới chào hỏi Triệu Trinh, Bạch Trì cũng quay về vị trí theo dõi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng yên tâm chờ đợi. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhướng mày với Triển Chiêu.
Sao trễ vậy, anh hai rốt cuộc muốn làm gì?
Đúng lúc này, chỉ thấy đèn đồng loạt bật sáng. Sau đó, từ cánh cửa hóng, Công Tôn lặng lẽ đi ra, hòa vào đoàn người, không khí nhiều người chú ý lắm, đi tới bên cạnh Triển Chiêu.
Sắc mặt sao xấu như vậy?
Triển Chiêu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Công Tôn, có chút lo lắng, anh ấy khẳng định là vì quá lo lắng cho anh hai rồi. Công Tôn lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều hướng về phía sân khấu nhỏ phía trước. Chỉ thấy Bạch Cẩm Đường một mình xuất hiện, âu nhã thòng dòng bước ra. Mọi người ở đây vô luận đang có tính toán gì, trong lòng đều hiểu rõ. Bạch Cẩm Đường hoàn toàn không có việc gì, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu thụ thương cũng không có. Các xe tin đồn bên ngoài nào là bị thương rất nặng hay là đã bị đâm chết, đang mời một thể thần để chống đỡ. Bạch Cẩm Đường bước đến trung tâm sân khấu thì dừng lại, nhìn nhìn mọi người bên dưới một chút. Công văn diễn thuyết Đại Đinh Tiểu Đinh trước đó đã chuẩn bị rất tốt, anh cũng dựa vào ảnh chụp nhận ra một số người. Trong lòng hiểu rõ, diễn viên của đêm nay là Triệu Trinh. Công tác chia làm 3 bước, thứ nhất là nói chuyện, thứ hai là yết bài, thứ ba là ký hợp đồng. Bạch Cẩm Đương trước tiên thuận miệng nói vài lời dạo đấu, anh từ trước đến nay vẫn ít nói, bởi vậy chỉ qua loa vài câu, cũng không ai để ý. Sau đó, Bạch Cẩm Đương xoay người, đưa tay bóc một lớp lụa đỏ trên tấm bảng lớn, để lộ ra hình ảnh của tập đoàn Bạch Thủy. Mọi người vỗ tay, cuối cùng, Bạch Cẩm Đương giới thiệu Triệu Trinh với mọi người, đồng thời cử hành một nghi thức kỷ ước ngắn gọn. Triệu Trinh bước lên, đi kỷ ước lại bàn tay không. Một nữ phục vụ cầm bút định đưa đến cho thì không biết từ lúc nào đã lọt vào tay Triệu Trinh. Mọi người thấy vậy cười vang vui vẻ, toàn bộ nghi thức kỷ ước tiến hành rất thuận lợi. Cuối cùng là màn biểu diễn của ngôi sao hàng đầu do Bạch Cẩm Đương thành lập trước đấy, chính là ban nhạc của Tề Nhạc. Bữa tiệc cũng đã bắt đầu, chủ nhân vật nổi tiếng bắt đầu đi đây đó giao lưu, vui đùa. Mọi người trong SCI thần kinh lúc nào cũng căng cứng, luôn luôn chú ý đến tình huống xung quanh, nhưng ngoài dự liệu chính là không có bất cứ thứ gì phát sinh. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu một chút, tự hồ có chút thất vọng. Triển Chiêu cũng không biết làm sao, chính lúc này anh đột nhiên trông thấy một người. Triển Chiêu kêu Bạch Ngọc Đường qua hỏi, người kia là ai à? Bạch Ngọc Đường theo hướng tay của Triển Chiêu nhìn qua, thì thấy đó là một người đàn ông áo da màu đen, vóc người phi thường gầy, tóc lại dài, còn đeo theo một cặp kính đen, đường nét trên mặt nhìn không rõ lắm, chỉ thấy cái mũi rất cao, nhìn qua hẳn cũng không xấu xí, nước da trắng xanh, môi hơi tím, hoặc nhìn như là một ca sĩ dòng visual cây không chính thống.
Phỏng chừng là một nghệ sĩ nào đó à?
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Làm sao vậy?
Hắn từ lúc vào đây đều nhìn chằm chằm vào Trinh. Lúc này Bạch Trì đi tới phía sau, thấp giọng nói. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày. Quả nhiên quan tâm hay không khác xa nhau nhé. Tung phái chuyện của Triệu Trinh, Bạch Trì dĩ nhiên lại nhạy cảm vô cùng. Bạch Ngọc Đường cũng chú ý nhìn lại một chút, phát hiện quả nhiên có chuyện. Lúc này, biểu diễn của Tề Nhạc đã kết thúc, thay vào đó là diễn tấu của một nghệ sĩ Dương Cấm. Mọi người ai khiêu vũ tiếp tục khiêu vũ, ai ăn thì cứ ăn. Đại Đinh Tiểu Đinh bận rộn đi loanh quanh bắt chuyển. Tề Nhạc, Trần Gia Di đều ở chỗ này, hai người lặng lẽ đi tới bên cạnh Triệu Hổ cùng Mã Hán, nhỏ giọng nói chuyện. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ.
Không sợ truyền thông thấy sao?
Yên tâm. Lúc này, phía sau có tiếng một cô gái vàng đến. Truyền thông hôm nay tới đây chỉ để ca tụng thôi, không ai dám loạn viết gì đâu, dù sao cũng là địa bàn của Bạch Đại Ca á. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lái, thì thấy phía sau là một nữ sinh mặc một chiếc áo sơ mi sọc đỏ, tắc kè ra vách cùng chiếc quần short, là tay trống trong đoàn của Tề Nhạc. Cô bé này hiện tại cũng rất nổi tiếng, thiểu nữ bất lương năm đó, Trần Du. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trên dưới nhìn cô gái này một chút, đều giật mình. Đây là con gái tuổi 18 sao? Nữ sinh này bọn họ vốn không có ấn tượng quá sâu, năm đó hình như uống thuốc vào rồi làm càng làm loạn. Nhưng lúc đó cô bé vì muốn cấu Tề Nhạc thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng không cấn. Làm ai cũng nhớ rõ đó là một cô bé tốt, rất xem trọng tình bạn. Hôm nay, Trần Du, Tề Nhạc, Trần Gia Dí, Mã Hấn, bốn nữ sinh này thế nhưng lại là hảo tỉ mũi. Nghe nói ngày đó Mã Hân vì chuyện của Lạc Thiên không thoải mái nên đã bực bội rất lâu. Ngày hôm sau Lạc Thiên liền bị ba cô bé kia cuồng oanh lãm tát, ngay cả Triệu Hổ cùng Mã Hán cũng gặp liên lụy. Sao lại nhìn em như thế? Trần Du nhớ mày còn có chút xấu hổ. Triển Chiêu bật cười.
Trần Du, tổng đánh rất hay nha.
Trần Du nhớ mày, tay khẽ vỗ vào chiếc trống trước bụng, cười nói. Loại trống quý giá nhất trên thế giới đó, Bạch đại ca ra tay rất hào phóng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đều nhíu mày.
Quả nhiên.
Các anh nhìn gì á? Trần Du vừa gặm một miếng bánh nướng vừa nói. Vừa nãy mới đến cô nhi viện thăm đám nhóc ranh, đói chết mất, còn phải cố bắt chúng ăn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đều nhìn nhau. Hai nha đầu này đã trải qua nhiều lần sinh tử, điều trị thuốc, đuổi học, bị bài xích, tới bây giờ lại trở thành thần tượng được vạn chúng hâm mộ, cùng với đó là tài sản sung túc. Sóng gió nhiều như vậy làm hai người chín chắn hơn rất nhiều. Bốn cô gái này đối với công việc từ thiện cũng rất quyết tâm, đã liên thủ mở một cô nhi viện, mỗi ngày lúc rảnh rỗi đều bận bịu ở trong đó. Bởi vậy hình tượng của hai cô gái trong lòng công chúng đều khá xuất sắc.
À, Trần Du nè, có chuyện muốn hỏi em.
Triển Chiêu nói rồi nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Trinh kia, hỏi.
Hắn là ai ạ?
Trần Du nhìn thoáng qua, cười. Nghe, là một vũ sư, tên là Viên Lâm, nghe qua chưa, điệu u linh vũ á. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường sửng sốt. Trong đầu đều nhớ đến bài báo hôn nó, liền gật đầu nói.
Nghe, hóa ra là hắn à.
Phải, Trần Du gật đầu.
Hắn là người nước nào?
Triển Chiêu lại nhìn thoáng qua, hỏi tiếp.
Quốc tịch Pháp à, về phần có phải người Trung Quốc không em không rõ lắm, kiểu tướng mạo này nhìn rất khó phân biệt à.
Hắn có nổi tiếng không?
Triển Chiêu hỏi.
Cũng được.
Trần Du cầm một ly nước ngọt uống một ngấm, rồi nói tiếp.
Nói thế nào nhỉ, khí chất hơi u ám, ở châu Âu tìm một câu lạc bộ nào đó mở đầu trào lâu này còn có thể, chứ ở đây chỉ mê hoặc được một lượng người rất nhỏ. Những thứ huyền ảo mơ hồ này không thích hợp với châu Á, u linh vụ của hắn vô cùng chấn động đó, nhưng mà khi chơi không giống nhau. Thậm chí vài nhà tâm lý học còn nói bên trong điệu múa của hắn có một ám chỉ nào đó sẽ làm xác suất trẻ vị thành niên tự tử tăng lên. Bởi vậy rất nhiều bậc cha mẹ không đỡ con họ đến xem vũ kịch của hắn. Còn đối với người trưởng thành, lực hấp dẫn của hắn nhỏ đi rất nhiều.
Như vậy à?
Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi.
Đúng rồi, em với Triệu Trinh có quen biết không?
Có. Trần Du cười tẩm tỉm, anh ấy là thần tượng của em. Bạch Ngọc Đường lại hỏi,
hắn với Triệu Trình có quyền biết không?
Trần Du ngẩn người, Viên Lâm hẳn là mới tới đây à, hắn còn không có ký hợp đồng với Bạch Thị mà.
Không ký hợp đồng?
Triển Chiêu sửng sốt.
Vậy sao hắn vào được?
Có lẽ là mang theo thư mời đến à, hoặc là được một nhân vật nổi tiếng nào đó đưa đến. Nói chung trước đây hắn rất muốn ký hợp đồng với Bạch Thủy, Bạch đại ca hình như không đồng ý.
Nghe.
Triển Chiêu sờ sờ cắm, Bạch Ngọc đương cảm thấy thú vị. Triển Chiêu cũng bắt đầu nghe ngóng xung quanh tin tức của giới giải trí. Đối với Viên Lâm kia hiếu kỳ á. Lúc này Lý Dĩnh đi tới.
Cô biết hắn sao?
Triển Chiêu hỏi.
Có biết nhưng chưa nói chuyện lần nào. Bất quá chỉ là kính nhi viễn chi mà thôi. Người này quá dũng cảm à.
Lý Dĩnh có chút bất lực lắc đầu.
Sao nói thế?
Triển Chiêu hỏi. Lúc tôi chưa làm việc với Bạch đại ca, cũng chưa hợp tác với Trinh, mà đang làm cho một công ty quản lý ở Pháp. Vừa vặn hắn được một người bạn của tôi quản lý cho. Bên Mỹ có một chuyên gia tâm lý học tên là Richard Bob Dayton.
Nghe.
Triển Chiêu đột nhiên gật đầu.
Ông ấy rất có uy tín trong giới tâm lý học. Uy tín?
Bạch Ngọc đều nhìn anh.
Ừ, công trình nghiên cứu tâm lý ám chỉ của ông ấy đạt được thành tựu rất cao. Cũng là chuyên gia phân tích hành vi. Những đại án bên Mỹ đều có ông ấy tham gia.
Bạch Ngọc đều suy nghĩ một chút nói.
Nghe. Chính là cái người lần trước gửi một cuốn sách bản gốc dày cộm tới cho cậu, còn ký lên trên đó cái gì mà, tặng cho thiên tài mà tôi tôn kính nhất đó hả?
Ừ, Triển Chiêu cảm thấy mỹ mãn cười hì hì.
cho nên mới nói được thiên tài khiến ngợi là thiên tài là chuyện sảng khoái nhất trên thế giới này.
Trần Du vui vẻ nở nụ cười, tiếng cười có hơi lớn một chút khiến vài người chú ý. Viện Lâm kia cũng nhìn về phía bọn họ. Trần Du liền quay qua vỗ vỗ vai Lý Dĩnh, cứ như là Lý Dĩnh mới là người vừa phá ra cưới, sau đó xoay người đến chỗ Tề Nhát.
Nhà đầu kia thật lẩu lĩnh.
Lý Dĩnh tán thán.
Tôi đang muốn nói với Bạch đại ca để tôi hợp tác với con bé cùng Tề Nhát. 1 triệu trên thôi chưa đủ để cô bận rộn hả?
Bạch Ngọc đừng bật cười.
Thế đấy.
Lý Dĩnh lắc đầu, dương mắt liền thấy Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đứng bên cạnh một chiếc bình Hy Lạp, bên trong còn có nước suối đang phun lên. Hai người âu nhã cầm cái lý, Công Tôn đờ ra, Bạch Cẩm Đường nhìn hắn, thỉnh thoảng lại nói vài câu, Công Tôn sẽ đáp lại bằng một cái liếc sắc liễm, rồi Bạch Cẩm Đường cũng đáp lại bằng một nụ cười ám mũi.
Đáng ghét à?
Lý Dĩnh cọ cọ ly rượu. Xung quanh bọn họ bắn đầy tim hồng rồi kìa.
Cô còn chưa nói xong à?
Triển Chiêu hỏi cô.
Giáo sư Richard thế nào?
U Linh vũ kịch của Viên Lâm lúc mới ra đời rất oanh động à. Mọi người đều thấy đó là một siêu sao. Thế nhưng những nghi vấn đối với vũ đạo của hắn vẫn tồn tại. Bởi vì vũ kịch của hắn, người trưởng thành căn bản không có cách nào để tiếp thu. Nhưng đám trẻ con, đặc biệt là mấy đứa dưới 14 tuổi tâm lý còn chưa vững vàng, nhất là mấy thằng nhóc ngỗ nghịch đều đặc biệt thích xem. Giáo sư Richard hình như có lần vô tình nhìn thấy đoạn băng ghi hình vũ kịch của hắn. Ngày đó hắn đến Mỹ biểu diễn, giáo sư lập tức đi xem. Sau khi xem xong liền phát biểu cấp tốc với giới truyền thông rằng bên trong U Linh Vũ này có một lượng lớn tin tức ám chỉ, đồng thời liệt ra hàng loạt những số liệu nghiên cứu có liên quan, chứng minh rằng những thanh thiếu niên khi đã xem vũ kịch này rồi, tỷ lệ tự sát sẽ tăng cao. Bởi vì trong vũ kịch này, vô luận là âm nhạc hay động tác vũ đạo đều mang đến một loại tâm lý ám chỉ, làm cho người ta bi quan chán đời, bạo lực, thậm chí phí hoài bản thân mình. Lý Dĩnh nói một hơi dài rồi nuốt nước bọt. Bạch Ngọc đưa nhìn Triển Chiêu như muốn hỏi,
Miêu Nhi tình được không?
Triển Chiêu gật đầu.
Giáo sư Richard là uy tín trong số những người uy tín, hơn nữa tính tình hiền lành nhân ái, là một vị trưởng giả từ ái, chuyện không có căn cứ ông ấy sẽ không làm.
Nghe nói giới an ninh Mỹ rất tôn trọng thành quả nghiên cứu của vị giáo sư này, vì vậy lập tức ngừng mọi hoạt động biểu diễn của Viên Lâm. Lý Dĩnh thở dài. Nhà tài trợ cũng rút lại không tài trợ nữa, Viên Lâm phải đối mặt với tội gây nguy hại thanh thiếu niên.
Vậy sau đó hắn đã bỏ đi.
Triển Chiêu đang nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho giáo sư Richard hỏi tình hình cụ thể, nếu có tư liệu nghiên cứu, hay nhất là xin được một phần.
Sau đó hắn đã nã súng bắn chết giáo sư Richard.
Lý Dĩnh nhíu mày.
À,
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đều nhìn không được nhíu mày. Triển Chiêu nóng nảy.
Giáo sư thế nào rồi?
Bắn trớt, giáo sư không có việc gì, vì vậy hắn lại phải đối mặt với tội mưu sát có chủ đích. Lý Dĩnh nói. Thế nhưng hắn lại thỉnh được một luật sư không tồi, chứng minh được hắn có bệnh tâm thần, vì thế chỉ bị trục xuất, chán nản trở về châu Âu. Hành vi của hắn làm công ty quản lý tổn thất không nhỏ, vì vậy công ty cùng hắn hủy bỏ hợp đồng. Tôi cũng vì chuyện này cảm thấy tương lai của công ty này không ổn liền chạy đến Bạch Thị. Chuyện của hắn tôi chỉ biết đến thế thôi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, đều nghĩ người này thế nhưng chính là một đầu mối.